ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Đồng Trí và Đại Đức Thích Minh Chánh, hai vị giáo thọ lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của chùa Giác Ngộ, thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và tất cả các quý Phật tử học viên, hôm nay đó là lần đầu tiên hai lớp giáo lý căn bản và nâng cao khóa Bát Chánh Đạo của chùa Giác Ngộ tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2015. Nhân dịp này, thay mặt cho tăng đoàn của chùa Giác Ngộ, thầy có đôi lời với tất cả các quý Phật tử đôi điều như sau. Điều một, giá trị của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Từ lúc mà thầy mới vào chùa vào năm 1984 đó, thì thầy đã may mắn được học Phật Pháp với rất nhiều các hòa thượng. Cho đến những năm sau, đó là Hòa thượng Trưởng lão Thích Từ Thông, Hòa thượng Trưởng lão Thích Huệ Hưng và Hòa thượng Thích Quy Ngôn. Riêng đối với Hòa thượng Thích Quy Ngôn thì thầy học trọn bộ Phật học phổ thông theo phong cách giảng dạy và phân tích rất là chuyên sâu và rộng của vị hòa thượng này. Nhờ đó mà nắm vững được giáo lý. Cũng nhờ những cái buổi đầu tiên học giáo lý vỡ lòng đó đó mà về sau này khi làm đạo với tư cách là trụ trì từ năm 1992 cũng như là bây giờ đó, thì gặp được nhiều thuận lợi hơn và đạt được những cái thành quả nhất định. Đưa cái kinh nghiệm của bản thân ra để thấy rất rõ đó, thì những người đi trước đạt được những thành quả Phật sự, an lạc, hạnh phúc và nhiều giá trị khác từ việc học Phật Pháp trên nền tảng đó, nắm vững được Bát Chánh Đạo nói riêng và nắm vững được những lời dạy cốt lõi của Đức Phật nói chung, thì các quý Phật tử có cơ hội theo học được nó, chắc chắn nó sẽ có được một cái tương lai tươi sáng. Và do vậy chùa Giác Ngộ từ năm 2015 này đó tiếp tục mở các lớp giáo lý căn bản và nâng cao, hết khóa này mở tiếp tục khóa khác, tạo thuận duyên cho các Phật tử đã đi chùa lâu năm nhưng mới chỉ dừng lại ở con đường tín ngưỡng có cơ hội hiểu được cái phương diện minh triết vốn là quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Nhờ đó đó, giá trị của việc trở thành Phật tử đó nó trở nên lớn hơn, bền vững hơn. Do đó thầy kỳ vọng các quý Phật tử thông qua sự hướng dẫn của Thượng Tọa Đồng Trí và Đại Đức Minh Chánh đó, mình hiểu được Phật Pháp căn bản rồi đó, chúng ta khích lệ con em của mình, người thân của mình, bạn bè của mình cùng tham gia học những khóa học kế tiếp. Cái khóa học này sẽ mở liên tục từ năm này sang tháng nọ, bởi vì Phật tử mới qua 4 lần quy y tại chùa Giác Ngộ thôi đó, tối thiểu cũng là 1.000, 2.000, 3.000 người. Có thể trong tương lai số lượng đó có thể gấp 2 lần, gấp 3 lần hoặc nhiều hơn thế. Mà nếu như không chịu học giáo lý đó thì chúng ta vẫn tiếp tục ở ngoài cổng chùa thôi, tức là chỉ đơn thuần là tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng chứ chưa phải là tham gia vào vấn đề tu và học theo những điều minh triết và đạo đức của Đức Phật đã giảng dạy và kỳ vọng chúng ta đạt được những điều đó. Điều hai, bản đồ học Phật. Khái niệm bản đồ để cho chúng ta thấy nó có từng bước đi từ thấp cho đến cao, từ dễ hiểu cho đến những vấn đề khó hiểu. Nhờ đó đó, chúng ta nắm một cách có hệ thống và bao quát những lời dạy minh triết sâu sắc nhất của Đức Phật. Và khi mình đạt được cái trình độ căn bản này rồi đó, lâm vào các hoàn cảnh khó khăn về tài chính, chúng ta bị áp lực đổi đạo, hay là khi thương yêu dẫn đến hôn nhân với những người khác tôn giáo như là người theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, vân vân, và người chồng hoặc vợ tương lai của mình đó, gây áp lực buộc mình phải bỏ đạo, hoặc thậm chí đó chúng ta bị mua chuộc bỏ đạo thì có gạo mà ăn, hoặc là những sự trợ giúp về tài chính và kinh tế. Thầy tin chắc rằng là bằng cái chiều sâu hiểu biết về là nền minh triết của Đức Phật, chúng ta không thể nào làm công việc đó được. Trong hàng trăm băng giảng thầy đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, minh triết của Đức Phật nó giống như là viên kim cương. Còn các tôn giáo khác đó, nói ra thì nó kỳ, thì giống như là các loại ngọc đá quý thôi, nó không thể nào có giá trị bằng 1%, 1/1000 như là cái viên kim cương được. Do đó khi chúng ta sở hữu được nền tri thức sâu sắc của Đức Phật giảng dạy, chúng ta sẽ trở thành những con người rất an lạc và hạnh phúc, và có thể giúp cho người thân của mình cũng hưởng được là cái giá trị đặc hữu này từ đạo Phật. Nhiều tôn giáo đó chỉ được gọi là tín ngưỡng, mà phần lớn là mê tín, thậm chí là cuồng tín. Còn đạo Phật đó mới thật sự là con đường tâm linh. Cũng có nhiều tôn giáo đã tự xưng rằng là họ có một hệ thống tâm linh, một con đường tu tập rất vững chãi, rất an lạc, rất hạnh phúc. Nhưng mà cái giá trị thực đạt được từ những lời dạy đó thì chẳng có bao nhiêu. Do đó sẽ là một sự lỗ lã lớn nếu như Phật tử mà chúng ta chỉ dừng lại đơn thuần ở con đường tín ngưỡng. Do đó chúng ta muốn phải nắm được tấm bản đồ tu học Phật. Thì đạo Phật có thể trình bày qua ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức là sự dồi trao nhân cách, phẩm hạnh, rồi tôn trọng luật pháp, sống vô ngã vị tha, chúng ta kiềm chế được lòng tham, phát triển lòng từ bi, chúng ta chuyển hóa được tâm sân, phát triển tri thức, chúng ta vượt qua được sự si mê. Nhờ đó chúng ta sống một đời đạo đức sâu sắc. Và khi sống được đời đạo đức tốt rồi đó, chúng ta không còn sợ hãi bởi luật pháp trừng trị, hay là bởi những lời thị phi ngoài xã hội, hay là bởi những cái cô lập xã hội, bởi những phân biệt đối xử vân vân. Thì tự thân của đời sống đạo đức nó giúp cho chúng ta trở nên an lạc, hạnh phúc. Nhưng mà điều đó chưa đủ. Phương diện thứ hai đó là thiền định, tức là làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, để từ đó chúng ta mới làm chủ được thân và tâm, làm chủ được cuộc sống này. Nên ngồi thiền đó chỉ là một trong những phương pháp tốt nhất để chúng ta làm chủ được các phương diện đó, chứ đâu phải là tự thân của các phương diện đó. Do đó tu tập mà mình chưa làm chủ được phản cảm xúc, phản thái độ, phản nhận thức, chúng ta chưa được xem là người đang trải nghiệm thiền định trong đời. Và trí tuệ thì Đức Phật dạy là còn có ba phương diện: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, lớp do lý bát chánh đạo giúp chúng ta có được cái kiến thức nền tảng đó, sau đó là có kiến thức nâng cao, rồi sau đó nếu tiếp tục học chúng ta có được kiến thức chuyên sâu. Rất tiếc đó là trong lịch sử mấy nghìn năm của đạo Phật, tại các nước ảnh hưởng theo đạo Phật của Trung Quốc, hầu như là các Phật tử ít chú trọng đến phương diện quan trọng này. Cũng có những trường phái chủ trương giáo hội biệt truyền, tức là bỏ kinh điển ra, không dùng vào kinh điển, và thì lấy đâu biết lời Phật dạy cái gì mà học. Từ đó dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. Như vậy theo học lớp giáo lý bát chánh đạo ở chùa Giác Ngộ nói riêng và ở những nơi khác nói chung, chúng ta sẽ xóa được nạn mù chữ về Phật pháp. và từ đó mình mới thâm nhập được kinh tạng, tức là nắm hết toàn bộ kinh, tức là chân lý, luật tức là đạo đức, luận tức là triết lý của Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm của Ngài. Đến khi gặp phải nỗi khổ niềm đau, bất trắc, trở ngại, chướng duyên, thử thách trong đời, chúng ta mới rút nó ra để mà sử dụng, giải quyết nó. Cũng giống như là một võ sĩ đó, mỗi ngày phải tập các bài quyền, những cái đấm, cái đá, những cái động tác vận chuyển, uyển chuyển. Rồi khi mà gặp những đối thủ thật trong đời đó, chúng ta mới linh động ứng biến trở thành những bài quyền mới mà bảo toàn được tính mạng của mình. Và người học lớp giáo lý cũng như vậy. Có lẽ lúc mà giảng sư giảng, chúng ta do lơ đễn không nắm được hết, rồi về ôn lại bằng cách là nghe lại băng, đọc lại cái sổ tay ghi chép của mình, chúng ta hiểu sâu sắc hơn. Và đến lúc mà nỗi khổ niềm đau nó xuất hiện, chúng ta mới rút ra được những cái bí kíp võ thuật tâm linh đó để mà giải quyết nó. Cho nên không học mà mong được sự giác ngộ giải thoát á, cũng chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm, mà cát là cát, cơm là cơm, không thể thành nhau được. Ví dụ thứ hai của trí tuệ là tư tuệ. Người Phật tử được khích lệ phát triển trí tí, lý trí. Cho nên là khi mình nghe các thầy giảng, chúng ta không tin mù quáng, không cuồng tín, phải đặt vấn đề. Và càng đặt vấn đề, chúng ta sẽ bắt đầu có cơ hội đào sâu vào lời Phật dạy. Có những cái triết lý nó sâu quá, lúc đó đó mình chưa với tới được, nhưng mà đừng bỏ cuộc. Nếu học cái gì mà mình cũng biết hết rồi, hồng chi, phải học những thứ mà mình chưa biết. Nhiều năm trước chúng tôi là người phần lớn là ra đề cho cái tuyển sinh cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà rời giờ chuông reo đó cho một cái môn học thi á, môn thi nó vừa kết thúc đó, thì nhiều tăng ni là chúng tôi là người ra đề ra mới than vãn rằng là thầy ra đề sao khó quá, là bài không nổi. Thì chúng tôi chỉ nói đùa có thế này nè, nhờ đó mới nhớ đời, thậm chí là nhớ luôn kiếp sau nữa. Làm cái gì nó không được rồi đó, tự động nó kích thích mình phải đi tìm kiếm những giải pháp, những giải đáp từ ở trong kinh điển, để từ đó chúng ta nhớ một cách ranh mạch và không bao giờ quên điều đó thêm một lần nào nữa. Đó là nghi ngẫm chân lý. Phần lớn chúng ta chỉ học để học thôi, học để trả bài, học để lấy điểm, học để lên lớp, chứ chúng ta chưa học để phục vụ cho mình, giải quyết các vấn nạn khổ đau. Cho nên chúng ta không có nhớ sâu được, phải nghi ngẫm nó, đặt câu hỏi về nó. Sau giờ học thì chúng ta hỏi các vị giáo thọ những điều gì mà mình chưa biết và mình muốn đào sâu, mình tiếp tục mình hỏi. Rồi thiền học gọi cái đó là gì? Tiểu nghi tiểu ngộ, trung nghi trung ngộ, đại nghi đại ngộ. Thắc mắc nhiều đó thì tỏ ngộ nhiều, thắc mắc vừa tỏ ngộ vừa, thắc mắc ít đó, thì tỏ ngộ ít. Vì đó phải nghi ngẫm để chúng ta tìm một triết lý chuyên sâu. Có nhiều câu nói rất đơn giản nhưng mà được phân tích bởi những vị thầy có kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ hiểu vấn đề đó vừa sâu vừa rộng, vừa bao quát. Và tu tuệ đó là trí tuệ do chúng ta tu tập chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Nó là một cái quá trình đào thải các hạt giống tiêu cực ra khỏi nhận thức, ra khỏi hành vi, ra khỏi lối sống, ra khỏi thói quen, ra khỏi chủ nghĩa kinh nghiệm. Để từ đó chúng ta huấn luyện các hạt giống mới, hạt giống thánh thiện, hạt giống chân nhân, hạt giống có giá trị, hạt giống nhân văn, hạt giống hạnh phúc theo hướng bền vững. Và từ đó đó, khi mà mình loại trừ được hạt giống xấu, sở hữu được các hạt giống mới, chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc và thành công trong việc học. Cho nên bản đồ tu học Phật là làm thế nào? Chúng ta đạt được cả ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ thông qua cái hướng dẫn có kinh nghiệm của các vị thầy giáo thọ. Rồi ngoài ra nó cũng vậy, phải tự học thêm, nghiền ngẫm thêm, nghiên cứu thêm, cho nên mới chuyên sâu được. Chứ đừng có nghĩ là mình xong một cái khóa vậy là nắm vững hết rồi, không cần học thêm gì nữa. Các tu sĩ như các trưởng lão hòa thượng tu 60 năm, 70 năm mà vẫn tiếp tục đọc kinh. Chúng tôi và từ từ đồng chí cũng đã trên 30 năm tu, và mỗi ngày cũng phải đọc kinh. để nghiền ngẫm lại cùng một cái triết lý mà mình đã từng học từ lúc là còn chú tiểu. Nhưng mà ở cái tuổi lớn có kinh nghiệm hơn đó thì mình cũng đặt câu nói đó nhưng mà mình nghiền ngẫm theo một cái phương pháp khác hơn, cái nhận thức tốt hơn, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Cho nên đó, không bao giờ là cùng tặng cho việc học và nghiền ngẫm để đạt được cái triết lý của đạo Phật. Do đó đừng bao giờ thỏa mãn với những bản đồ Phật pháp mà mình đã học được ở trong lớp vật lý căn bản hay là chuyên sâu. Chúng ta phải tiếp tục học, học cái lúc nào mà mình không còn sự sống nữa thôi, kiếp sau sinh ra học tiếp. Và học phải gắn liền với việc ứng dụng theo nghĩa tiêu hóa những tri thức Phật pháp. Chúng ta sẽ thấy là đạo Phật mầu nhiệm, và sự tu tập đó nó dẫn đến những thay đổi rất tích cực ở trong cuộc đời của mình và ảnh hưởng một cách tích cực đối với người thân. Đó là sự mầu nhiệm trong cái cộng hưởng nhân quả. Điều ba, vai trò của tăng sĩ và cư sĩ tại gia. Hồi nãy thì ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đó có đến thăm viếng thầy trước khi cái buổi lễ của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo diễn ra. Rồi thầy có chia sẻ và cũng xin nhắc lại cho các vị nắm. Người Trung Quốc đó, có hai cái danh xưng gọi cho tu sĩ mà theo thầy là rất hay. Gọi một cách chính thức, nó thể hiện một cách trịnh trọng, nhưng mà có một phần khách sáo chút xíu. Thì người tại gia gọi người xuất gia là phà sư, Hán Việt gọi là pháp sư. Còn đối với những bậc trưởng thượng tu trì lâu năm, làm Phật sự lớn, kinh nghiệm tu học lớn, có kết quả lớn thì ta gọi là ta phà sư, là đại pháp sư. Mục đích đó, Phật giáo Trung Quốc sử dụng cái khái niệm này để nhắc nhở vai trò chính yếu của tu sĩ là truyền bá chánh pháp. Vì pháp sư là viết tắt của từ Tam Tạng Pháp Sư, tức là vị thầy có thể giảng được chánh pháp qua ba kho tàng: kho tàng chân lý tức kinh điển, kho tàng đạo đức tứ giới luật, kho tàng triết học tức là A Tỳ Đạt Ma. Nên gọi tắt đó là pháp sư thôi. Chẳng hạn như chúng ta có cái niệm Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, mà nó đủ hơn là Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang, là người sinh ra vào đường vào năm 603 và mất vào năm 664, tức là thuộc thế kỷ thứ 7. Một bậc minh triết lão thông kinh lục luận của Phật già. Theo chúng tôi, cái từ gọi đó rất là hay, rất là đáng kính trọng, để nhắc cái vai trò chính yếu của tu sĩ là truyền bá chân lý, truyền bá đạo đức, truyền bá triết lý để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Còn những cái vai trò khác là vai trò phụ bổ sung, nó tùy thuộc vào các cái nhu cầu xã hội trong các cái hoàn cảnh cụ thể mà phần lớn do con người yêu cầu. Do đó nắm được cái khái niệm tu sĩ là một pháp sư thì các quý Phật tử khi đến chùa đó đừng cầu mong ông thầy ban phước báo cho mình thông qua có lẽ cầu an, cầu siêu hay là những cái trai đàn chẳng tế thế này thế nào. Đó là cái tập tục văn hóa, nó đã đi vào đời sống tinh thần nhiều chục thế kỷ rồi, bỏ cũng rất là khó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rất rõ vai trò của tu sĩ là truyền trao các chiếc chìa khóa trí tuệ, tấm bản đồ tu học Phật cho người tại gia. Chúng ta đến chùa mà không tiếp thu những thứ đó từ các vị tu sĩ mà đi tiếp thu những cái kỳ vọng, những cái cầu nguyện, chúng ta không khéo cũng đang là các tu sĩ, các cái tín đồ là hữu thần thôi, giống như bao nhiêu tín đồ mê tín của các tôn giáo khác không khác. Cũng cần nhắc thêm đó, vào thời Đức Phật tức là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch thì tại Ấn Độ nó có hai trường phái tôn giáo. Có trước Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm hoặc trên đó, thì đó là tôn giáo Bà La Môn, còn được gọi là tôn giáo nhất thần, về sau này trở thành tôn giáo đa thần. Ngoài việc thừa nhận thượng đế có ba phương diện: Brahma đấng sáng thế, Vishnu đấng duy trì, Shiva đấng hủy diệt, thì họ còn có khoảng 300.000 các vị thần linh lớn nhỏ mà theo người Ấn Độ trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề con người. Như vậy vận mệnh con người là do các vị thần này tạo ra. Để nhất là tại Ấn Độ đó có ba cái trường phái tôn giáo phản ứng lại cái khuynh hướng hữu thần này, và Đức Phật không phải là người đầu tiên, cho nên có ít nhất là hai trường phái trước Đức Phật. Ajivika chúng ta có thể dịch nôm na đó là trường phái Sa Môn Duy Vật. Sa Môn trong tiếng Bali là Samana, có nghĩa đen là tu sĩ vô thần. Và trường phái thứ hai đó là Sa Môn Lõ Thể, đó là những người tu mặc áo không khí trở về với thiên nhiên. Thì hai trường phái Sa Môn này là thiên cực, một bên đó là cho rằng là nguồn gốc của vạn vật đó là từ vật các vật ra, một bên thì cho rằng là phải trở về với thiên nhiên, tin một phần nửa số phận, một phần nửa nỗ lực thì giải quyết được cái vấn đề sanh tử của con người. Còn đạo Phật là trường phái Sa Môn thứ ba, tức là đạo vô thần, và đó là cái con đường minh triết đặt trên nền tảng của Bát Chánh Đạo, tức là giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau bằng việc phân tích nhân quả và thực tập nó bằng 8 yếu tố chia làm 3 nhóm: đạo đức, thiện định và trí tuệ. Thì chúng ta đã học cái này quá nhiều rồi, không cần phải lặp lại tới đây. Như vậy mục tiêu mà vị pháp sư mang đến cho các Phật tử tại gia đó là làm sao cho các Phật tử biết rõ được Phật giáo về bản chất là tôn giáo vô thần. Cho nên đó, mỗi cầu nguyện, mỗi tín ngưỡng đó, nó là những cái phần phát triển về sau thôi. Chúng ta cũng cần giữ lại một phần nào đó ở một mức độ đơn giản, chẳng hạn như là các khóa lễ tụng niệm, ngồi thiền, niệm Phật, lạy Phật, kinh hành, vân vân. Tức là thuộc về những cái hoạt động tôn giáo, nhưng mà nó rất là phù hợp với cái tâm linh của đạo Phật. Nhưng mà đừng có đi xa hơn nữa, và đi xa hơn nữa nó dễ rơi vào các cái truyền thống tôn giáo hữu thần, mà vốn đạo Phật không phải là trường phái đó. Bây giờ cái ảnh hưởng của tập tục dân gian nó nhiều quá đến độ chúng ta phân biệt đâu được là yếu tố đạo Phật gốc và đâu là những cái yếu tố ngoại lai phát triển về sau. Và qua cái khóa học Bát Chánh Đạo đó, các vị giáo thọ sẽ giúp cho chúng ta nắm được cái sự khác biệt căn bản này. Như vậy đến với các thầy là làm thế nào để học được Phật pháp, vì các thầy là pháp sư chứ không phải các thầy là kinh sư đi tán tụng, đi cầu an, đi cầu siêu. Chỉ vì cái này nó cũng giải quyết được nhiều vấn đề. Thứ nhất là tư vấn tâm lý, giải quyết những vấn đề sợ hãi, giải quyết những vấn đề khủng hoảng, vân vân, rất cần thiết, nhưng mà phải đi đúng hướng. Và khi làm công việc đó, các thầy cũng là tiếp tục đóng vai trò là một pháp sư. Và vai trò của tu sĩ Phật tử đó, đừng nghĩ rằng á, khi tôi khổ đau tôi mới đến chùa để cầu một cái gì đó, vác một cái phúc báo về đó về nhà. Đây là cái não trạng của phần lớn các Phật tử tại Việt Nam và trên toàn cầu. Lý do là từ những cái ngày đầu tiên trở thành Phật tử, chúng ta không được huấn luyện bài bản. Chúng ta đã biến ông Phật trở thành một ông thượng đế, một vị thần linh tệ hại như thượng đế và các thần linh đã từng bị Đức Phật lên án trong rất nhiều kinh. Rồi bây giờ đó, chúng ta ứng xử lại cũng như là những gì mà Ngài đã khuyên chúng ta không nên tin theo. Đó là điều rất là đáng đau lòng. Và nghĩa đen của chữ Phật tử là gì? Người học trò của bậc giác ngộ. Và hiểu theo nghĩa bóng á, là người có được một phần nào đó có sự giác ngộ. Những người đang đi trên con đường để đạt được sự giác ngộ, tức là minh trí của Đức Phật, chân lý của Đức Phật, đạo đức của Đức Phật. Ba phương diện này chúng ta phải cam kết với chính mình là con nhà nông không giống lông giống cánh, con của Đức Phật, đệ tử Đức Phật á, thì chúng ta phải sở hữu được đạo đức, thiện định và trí tuệ ít nhất là một phần nào đó như Đức Phật. Chứ không thể nào trở thành một cái người tín ngưỡng thuần túy chẳng có trí tuệ gì hết thì làm sao giải quyết được vấn đề sợ hãi, mê tín dị đoan và nhiều vấn nạn khác. Vào cách đây khoảng 70 năm đó, ở miền Trung có một bậc cư sĩ rất lỗi lạc, đó là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Chúng tôi nghe các vị hòa thượng trưởng thượng kể lại đó, bác sĩ này đó là một nhà Phật học lỗi lạc. và cũng là thầy dạy học của các hòa thượng lãnh đạo giáo hội của mấy thập niên trước, như là hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Trí Minh, vân vân. Trước khi lên lớp dạy cho các hòa thượng đó, thì cư sĩ Tâm Linh Lê Đình Thắng lại các thầy, sau đó mới làm cái công việc của cái người hiểu biết về kiến thức Phật pháp truyền đạt lại cho các thầy. Cho nên dầu là một vị cư sĩ, nhưng mà ông ấy đã đón nhận được cái sự kính trọng của rất nhiều thế hệ các bậc cao tăng. Ý thầy đưa ra cái tấm gương của bác sĩ Tâm Linh Đình Thắng là muốn các vị Phật tử đó, sau khi học giáo lý, chúng ta trở thành người có thể hướng dẫn được giáo lý. Rồi giống như một người học sinh học lớp 2 giỏi, có đủ khả năng để hướng dẫn cho người học lớp 1. Một người đó học cấp 2 có thể hướng dẫn học cấp 1, người học cấp 3 có thể hướng dẫn cấp 2, người học đại học có thể hướng dẫn cấp 3. Sinh viên học năm 2 có thể hướng dẫn sinh viên học năm 1. Chúng ta phải học với một cái tâm trạng đó, để có thể hướng dẫn lại cho những đàn em đến với đạo Phật sau mình, thì chúng ta mới làm đúng được vai trò của cư sĩ, chứ không phải cho đến cầu phước báo, tham gia các khóa lễ kính ngưỡng cầu nguyện là đã đủ rồi. Cái đó là cái vỏ bề ngoài, mà trong nhiều bài giảng thầy từng gọi đó là dây trùng ghế đang bám lên trên thân cội bồ đề của đạo Phật. Đừng lẫn lộn giữa dây trùng ghế và thân cây bồ đề. Tín ngưỡng chúng ta cũng không thể bỏ, miễn là tín ngưỡng chân chính, nhưng dừng lại cho đó chúng ta mới tiếp cận cái lớp sikula của đạo Phật thôi. Còn cái lớp kim cương là thứ mà Đức Phật muốn cho chúng ta trải nghiệm được, chứ không phải là sikula. Điều 4, mỗi Phật tử phải là một cánh tay nối dài của đạo Phật. Lời đề nghị này đó không phải là quá cao siêu, quá khó khăn. Trong hàng trăm bài giảng thầy đã nhắn gửi với rất nhiều những vị Phật tử tham gia vào các cái đạo tràng hộ niệm cho người hấp hối và người chết. Có những đạo tràng lớn đó có 100 người, 50 người, 30 người. Hộ niệm đó, từ lúc ta hấp hối cho đến lúc chết có khi là một tháng trời, có khi một tuần lễ, rồi sau đó làm thêm vài ba ngày nữa. Bây giờ chúng ta thử đọc một câu hỏi: 50 người mà đi độ một hồn ma thì thật sự đó lễ không có lớn. Đó là lý do mà các thầy từ ngàn xưa đó, tại sao mỗi lần đi hộ niệm cầu an, cầu siêu, hấp hối chỉ cần một thầy, một vài Phật tử là đủ, vì như đó là đã dư rồi. Có hộ niệm 100 người thì cũng giống như một người thôi. Vấn đề là người hộ niệm đó phải hướng dẫn đúng, thái độ tâm lý đối diện trước cái chết không sợ hãi, rồi không chấp trước, không vướng gạt tình yêu, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ tạo dựng trên đời, để do đó thản nhiên rũ bỏ mọi thứ mà nhẹ nhàng ra đi. Cái vai trò chính yếu của hộ niệm là như thế. Và cái cách hộ niệm đó cũng là một hình thức hoằn pháp thôi. Thế là thời kinh đó, chứ là cái phần hỗ trợ thêm, chứ không phải là cái yếu tố quyết định tất cả. Danh hiệu Phật cũng là một yếu tố hỗ trợ, chứ không phải là quyết định tất cả. Bây giờ đó, một cái ban hộ niệm 100 người như thế, thay vì dành ra vài chục ngày, vài ngày để độ một hồn ma, mà theo Đức Phật gốc đó, nhất là trong kinh Tạng Bali, thì sau vài tích tắc đó, người đó đã có mặt trong bào thai của người mẹ hoặc là giống cái, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp thú. Thì cái cơ hội để mà nghe nó không có nhiều lắm đâu. Thì hãy dành thời gian tương tự đó, mỗi người đi truyền đạo giùm. Ví dụ như mình học cái lớp giáo lý căn bản á, là 3 tháng, trung bình là chúng ta học được 15 bài, mỗi bài chúng ta học là 4 tiết đến 6 tiết. Đi truyền bá chung đó những vấn đề chúng ta học thôi. Và cam kết với mình như thế này nè: một năm, mỗi tháng tôi phải hướng dẫn được một người mê tín trở thành chánh tín, một người chưa biết đạo Phật trở thành Phật tử. Bắt đầu từ những người thân trong gia đình, cho đến là bạn bè, là những người làm việc cộng tác cộng sự với chúng ta. Rồi sau đó rộng hơn nữa là thấy những người nào đang khổ đau, bất mãn, khó khăn, trở ngại, trầm cảm, bi quan, chán trường, yếm thế, tự phẩm, chúng ta tiếp cận họ để tìm kiếm những cái giải pháp giúp cho họ, và chúng ta trở thành những người giảng pháp bằng cái kinh nghiệm và ngôn ngữ đời thường, giúp được một người sống đó, người ta còn có vài chục năm để tiếp tục sống một cách có giá trị hơn. Vậy thì đạo Phật là đạo bên chết dành cho người sống, như là bị chúng ta biến thành là đạo của người chết. Cầu siêu không thể bỏ, tại vì trong nỗi khổ niềm đau, khi chúng ta đến hướng dẫn một cách có phương pháp, các thành viên còn lại của gia đình chưa làm Phật tử dễ dàng trở thành Phật tử. Và đây là một trong những con đường rất hữu hiệu để chúng ta có thêm những tín đồ, cho nên nó rất là tốt, chúng ta vẫn giữ. Nhưng thay vì mất quá nhiều thời gian cho các khóa lễ cầu siêu thông qua các cái hình thức hộ niệm, chúng ta hãy tủa ra như Đức Phật đã dạy cho 60 A La Hán đầu tiên: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng trùng lập hướng của nhau. Khi làm á, thì vì phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông. Đức Phật không bao giờ nói là cho tất cả, vì cái tuyệt đối đó không bao giờ có thật. Cho số đông là đạt yêu cầu rồi. Bây giờ rất là toàn bộ quan hệ huyết thống của gia đình chúng ta là có 50 thành viên, cho số đông chúng ta độ được 26 người, được xem là đạt yêu cầu. Thì trong công ty nơi mà mình làm CEO hay là chúng ta là quản trị hay là giám đốc, nếu có 2.000 nhân viên, chúng ta hướng dẫn làm sao được 1.001 nhân viên là chúng ta thành công rồi. Phải trở thành những con chim đại bàng để tạo ra các quyến thuộc bồ đề. Mình biết nhiều hướng dẫn nhiều, biết ít hướng dẫn ít, không có năng khiếu hướng dẫn thì dẫn các những nhân vật đó đến các lớp giáo lý để học, đến các bậc thầy có kinh nghiệm để trải nghiệm. Cho đó không có gì khó, chỉ cần á, chúng ta hiểu rõ Phật pháp là có thể đủ tự tin để làm. Đi xem một bộ phim về, hỏi nội dung phim là cái gì, quý vị có thể kể lại được chứ? Kể dài, kể ngắn, kể hấp dẫn không hấp dẫn, ít nhất chúng ta kể được. Chứ có người tệ lắm đó, thì mới cái bộ phim là dùng A kể thành B. Chứ phần lớn là chúng ta có thể kể được 50%. Thế bây giờ mình đi học lớp giáo lý căn bản hay là nâng cao thì cũng vậy. Bây giờ các thầy giáo thọ hướng dẫn, nếu chúng ta có bộ nhớ chép thì phải ghi chép rồi thâu băng, thì không nhớ được 100%, ít nhất chúng ta cũng phải đạt được 50%. Lặp lại 50% những gì chúng ta học được, chúng ta đã đủ sức giúp cho những người chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử rồi, những người yêu quý mấy đạo Phật trở thành Phật tử rồi. Và các quý Phật tử phải phát nguyện từ nay cho đến trọn đời, chúng ta phải làm công việc đó có ý thức. Đừng có nghĩ rằng là đây là công việc của các thầy tu. Cho đến lúc nào mà mỗi Phật tử đều là cánh tay nối dài của Hoằng Pháp, thì lúc đó Phật giáo mới có cơ hội phụng sự cho tất cả nhân sinh. Mà không đó, cái viên kim cương của đạo Phật đó, nó vẫn không thể nào giúp được hết cho cái quảng đại đa số quần chúng được. Điều cuối cùng, các cái kiến thức dị biệt trong lúc chúng ta học, đến với những lớp giáo lý Bát Chánh Đạo đó, thì chúng ta có cơ hội là tiếp cận được một đạo Phật gần với đạo Phật gốc. Vì không ai có thể dám nói 100% rằng là những gì mà mình tu học được đó là nó đúng 100% như Đức Phật. Nhưng ít ra đó, từ giai đoạn Đức Phật còn sống cho đến 100 năm sau khi ngài qua đời, những cái giáo lý nền tảng mà hiện nay được lưu giữ lại trong học Pali đó, được các trường phái Phật giáo trên thế giới thừa nhận. Và chúng ta tiếp cận một hình thái đạo Phật như thế, chúng ta sẽ thấy rất khác với các hình thái đạo Phật mà mình được học ở các vị thầy bổn sư của mình, ở tại các ngôi chùa của mình, hoặc ở tại các giảng đường, hoặc là trên các giảng đường di động internet. Khi gặp những tình trạng như thế, đừng bao giờ bị sốc. Chứ là thắc mắc là nên có, tại sao có một vấn đề mà thầy A giải thích chỗ A, thầy B giải thích B, thầy C giải thích D, cái giải thích khác nhau đó là cần thiết lắm. Ở trong giáo viên đời đó, chúng ta có giáo viên mẫu giáo, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học, giáo viên đại học. Đại học có nhiều cấp: cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, hậu tiến sĩ. Không có giống nhau. Thì trong tu sĩ cũng thế, nhiều cấp độ giảng sư. Có nhiều vị tốt nghiệp trung cấp giảng sư thì giảng Phật Pháp ở mức độ đáp ứng cho giới bình dân. Có nhiều thầy tốt nghiệp gọi là cao đẳng thì giảng cao hơn chút. Có nhiều thầy tốt nghiệp cao cấp giảng sư thì giảng cao hơn chút. Có nhiều thầy tốt nghiệp cao hơn nữa thì giảng cao hơn. Thì giống như một vấn đề chuyện kiều, học ở lớp 9 khác, học ở lớp 12 khác, học ở đại học khác, và lên tiến sĩ của vấn đề đó chúng ta tiếp cận khác. Và không nên thắc mắc tại sao nó như vậy. Vấn đề là chúng ta phải đánh giá cái lý giải nào sâu, lý giải nào hay, mà khi ứng dụng nó chúng ta có được lợi rất lớn hơn. Chứ nếu thầy nào cũng giảng giống nhau hết đó, thì thôi các thầy giảng nhiều chi cho nó mệt. Chỉ cần lấy một cái bài nó nhân bản ra khắp thế giới cùng nghe là được rồi. Giờ đó cũng không cần phải yêu cầu các thầy phải giảng giống nhau. Ở lớp 1 mà đi giảng toán hình học không gian thì ai hiểu, ngoài cộng trừ nhân chia là tốt rồi. Rồi là ở lớp 6 mà đi dạy ma trận toán học ai mà hiểu. Thì cũng tương tự trong giáo lý đó, nó còn diện lớp căn bản, nâng cao, chuyên sâu. Còn các thầy đó phải học 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng, 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ, 3 năm cho đến 5 năm tiến sĩ về mặt học. Nó trải qua đến cả vài chục năm dài. Và khi dạy đó là dạy những cái tinh hoa nhất cho chúng ta thôi, chứ đâu phải là tất cả. Do đó chúng ta cần phải gọi là tìm hiểu cách so sánh để mình mới rút ra được những cái nâng cao và chuyên sâu từ các vị thầy. Để từ đó chúng ta bổ túc cho cái nền tri thức của mình. Đừng bao giờ thỏa mãn ở cái trình độ Phật học mà mình đã có. Nó giống như một cái tầng bậc thang, phải rời khỏi cái lầu 1 chúng ta mới bước lên lầu 2, rời khỏi lầu 100 chúng ta mới có được lầu 101. Và làm Phật tử cũng như thế. Đừng thỏa mãn với kiến thức tín ngưỡng mà mình mới bắt đầu vào chùa. Chúng ta phải tự nâng cao cái nhận thức của mình lên. Nhưng mà rất tới hiện nay đó là rất nhiều chùa là vẫn tiếp tục giữ cái phương tiện đó thôi. Sau khi các Phật tử vào chùa bằng phương tiện tín ngưỡng rồi, thay vì nâng cấp Phật tử lên thì các vị đó vẫn để y nguyên như vậy, sợ các Phật tử không hiểu nổi. Trình độ Phật tử bây giờ rất cao, dân trí bây giờ nó ngày càng tiến bộ. Đừng có sợ là ta không hiểu. Người này không hiểu thì có người khác hiểu. Do đó đó, các Phật tử tại gia cũng cần phải học Phật pháp nâng cao. Hiện nay đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có cái khóa cử nhân đào tạo từ xa. Thì các cái môn dạy học đó nó giống như cái khoa triết học Phật giáo. 80% khoa triết học Phật giáo là do thầy làm trưởng khoa từ năm 2007. Và cái chương trình của khoa Hoằng Pháp cử nhân và đào tạo từ xa cử nhân đó là tiếp thu lại từ cái khoa triết học Phật giáo là 80%. Nó có thêm mười mấy đến 20% dị biệt thôi. Cho nên quý vị nếu muốn nâng cao nữa, sau khi mình học hai lớp ở đây rồi, thì chúng ta có thể vào trong trang web của Học viện Phật giáo Việt Nam, vbou.edu.vn, để chúng ta có thể chọn một cái mục đào tạo từ xa để nghe những bài giảng của các thầy mà phần lớn là tiến sĩ, dạy cho các tăng ni và cư sĩ trình độ cử nhân Phật học, để chúng ta nâng cấp cái trình độ của mình. Phải tự học. Các Phật tử nào đó mà mỗi ngày không hề nghe một bài pháp nào thì đừng có kỳ vọng rằng có thể thay đổi được chính mình. Có thể đi chùa 50 năm, 30 năm, 20 năm, chứ là trở thành thuần thành tín ngưỡng, nhưng mà cái hiểu biết chưa chắc đã có thay đổi được. Ngoài trừ chúng ta phải nghe Phật pháp, do đó phải học hoài, học mãi, đừng bao giờ dừng, đừng thỏa mãn. Các thầy cũng phải học ở các hòa thượng lớn hơn, các hòa thượng lớn cũng phải học ở các hòa thượng lớn hơn nữa, các hòa thượng lớn nữa phải học với các bậc Bồ Tát ở trong quá khứ, các Bồ Tát phải học ở các vị Phật, học lẫn nhau để nâng cao cái trình độ của mình, không để cho mình khựng lại ở cái nhận thức đó. Cho nên là khi tốt nghiệp cái khóa nâng cao thì dạy cho Phật tử hai khóa như thế là căn bản rồi, chúng ta phải có trách nhiệm tự học lên thêm. Còn ai thích cái phong cách giảng của thầy, ta có thể vào trong cái trang web chùa giác ngộ.com để nghe những cái chuyên đề, mà mỗi chuyên đề đó nó có khoảng 17 cho đến 20 buổi thuyết trình, trung bình là 75 phút. Chẳng hạn như là dẫn nhập triết học Phật giáo, rồi thành di thức học, di thức tam thập tụng, lô triết học Phật giáo, triết học ngôn ngữ Phật giáo, Phật học ứng dụng, vân vân, để chúng ta nâng cao cái trình độ nhận thức của mình. Ngoài ra quý vị có thể vào cái bản kinh, như là kinh Trung Bộ. Đây là bộ mà theo cái chủ quan của chúng tôi đó, là được chúng tôi thuyết giảng đầy đủ nhất từ trước đến giờ, đủ 150 mấy kinh, không có thiếu sót bài kinh nào. Rồi kinh Trường Bộ là những cái đối thoại triết học, đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật và các vị đạo sư lúc đó, giữa các đệ tử A-la-hán của Đức Phật với các đệ tử của các tôn giáo khác. Chúng ta sẽ học được rất nhiều cái điều sâu sắc về triết lý, về nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, chuyên sâu và nâng cao. Hoặc là nghe kinh Duy Ma Cập, nghe kinh Kim Cang, nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm, nghe kinh Lăng Già, hay là những bài kinh đơn giản hơn, kinh Thiền Nhân, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Bát Giả Tâm Kinh, rồi kinh Thập Thiện, vân vân. Về mảng kinh luật và luận á, trong giới các giảng sư từ 60 tuổi trở xuống, chúng tôi tin rằng là chúng tôi giảng nhiều nhất hiện nay thôi. Mục đích là để cho các Phật tử tự nâng cao cái nguồn tri thức và học của mình, để mỗi người đã trở thành cánh tay nói dài của Phật pháp. Nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11, thầy nói đôi điều hơi dài, với cái kỳ vọng rất rõ đó là các Phật tử xuất thân từ chùa Giác Ngộ đó, nó phải tạo ra một cái phong cách, cái phong cách đó là tiếp cận gần nhất với lời Đức Phật dạy, và chúng ta phải trở thành các Phật tử năng động, tích cực, lạc quan, dấn thân phụng sự cùng với các thầy làm các Phật sự, chứ không chỉ là hòa phần tín ngưỡng thôi. Và lưu tiện đây thì cũng nói thêm đó là chùa Giác Ngộ chúng ta 3 năm trở lại đây đó, chúng ta đã có cái quỹ Đạo Phật ngày nay cho các hoạt động từ thiện, người nghèo, cơ nhỡ, thiên tai, rồi cầu đường, nhà tình nghĩa, học bổng cho tăng ni, học bổng cho sinh viên khó khăn và hiếu học có thành quả học tập tốt, và nhiều cái chương trình khác. Chúng ta đang nỗ lực góp phần tạo ra một hình thái Đạo Phật mang sắc thái Việt Nam. Sắc thái là bản sắc cũng vậy, tiếng Anh gọi là identity. Đó thì chúng ta có cái áo tràng thể hiện cái văn hóa Việt Nam dành cho người nữ, và áo tràng dành cho người nam. Mặc dù chưa có đến là hài lòng 100%, nhưng mà ít ra đó nó có một cái sắc thái mà chúng ta có thể góp phần tạo ra được cái bản sắc văn hóa. Và trong các cái sinh hoạt hội đoàn đó thì chúng ta có cái chiếc áo thun màu cam. Màu cam nó tượng trưng cho năng động và hài hòa, nhiệt huyết. Thì chúng ta có cái áo này đó, từ của đó nó có cái logo Đạo Phật ngày nay, cho đó có hàng chữ là đạo đức thiền định trí tuệ. Để nhắc những cái người mà mặc chiếc áo này lên đó, chúng ta phải cố gắng là sống với mấy phương diện đó, và nó đã trở thành một cái phong cách này. Cho nên là chúng ta cũng không cần thiết phải có thêm một cái sắc màu nào khác nữa. Và mình giữ cái phong cách này để khi giáo hội có các Phật sự, chúng ta tình nguyện làm, chúng ta dễ nhận dạng được nhau trong những người đang có những vai trò và phát tâm gánh vác cho mình một cái trọng trách nào đó. Chẳng hạn như trong cái lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học vào đầu tháng 9 2015 vừa qua tại chùa Phổ Quang, rồi chúng ta cũng vừa tham gia vào cái hội thảo quốc tế Phật giáo dùng Mekong ở trường học Sở Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Phật Việt Nam. Và cũng bằng cái phong cách này đó, mình tạo ra một cái tính đoàn kết tập thể thống nhất, và cố gắng mình giữ được cái phong cách đó, tình nguyện xung phong dấn thân phụng sự đóng góp, không có hề lao nhọc gì hết, mình cố gắng giữ cái phong cách này. Và cũng mong muốn là các Phật tử truyền thông cho nhau, chúng ta phải tình nguyện đến để tham gia vào các hoạt động đó. Đây là bát chánh đạo của chùa Giác Ngộ thì gồm có 8 chữ ban: ban Ca Diếp các Phật tử lão thành, ban La Hầu La các Phật tử thanh thiếu niên, ban A Nan các Phật tử trí thức, ban Dược Hương các Phật tử y bác sĩ, ban Diệu Âm các Phật sĩ ca múa sướng hát, ban Hậu Cần các Phật sĩ công quả, ban Cấp Cô Độc các Phật tử làm từ thiện. Mỗi một ngôi chùa mà nếu sở hữu được 8 ban như thế này, mỗi một ban á vài chục đến vài trăm thành viên, thì đến các ngày lễ đó các thầy sẽ không phải làm các công việc lao động tay chân nữa như trước đây, mà chỉ làm cái công việc lãnh đạo, để thời gian còn lại làm những công việc tinh thần quan trọng hơn, nó đúng với cái vai trò pháp sư của tu sĩ. Chứ trong nhiều năm qua đó, nhiều Phật tử rất thờ ơ, mình nghĩ mình có cái quyền lệ là thụ hưởng được cái giá trị phục vụ tâm linh từ các thầy các sư cô mà không cần phải đóng góp. Thì bây giờ chúng ta học lớp giáo lý rồi, chúng ta năng động hơn, vì chúng ta biết rất rõ về nhân quả. Nói là Phật sự cho chùa, làm từ thiện cho đời, thực ra là chúng ta làm công đức cho chúng ta chứ không cho ai á. Đã hiểu được điều đó, chúng ta mới tình nguyện xung phong khăn ganh tị, là một cách đó là hết giờ chứ không hết công việc. Còn không hiểu được điều đó đó, thì mình tìm cái lý do để mình trốn cái công việc. Khi ta mời đến là mình đó là chối từ một cách rất khéo, để tôi tùy duyên đã, thay vì nói là tôi không làm, mất lịch sự. Tùy duyên là một khái niệm Phật học Trung Quốc rất là sai lệch. Đức Phật không dạy tùy duyên, Đức Phật dạy tạo nhân duyên lành. Tùy duyên là chạy theo chiếc lục bình trôi, phó vận mệnh của mình cho cuộc đời đó, cuốn theo chiều gió. Còn chúng ta phải nỗ lực chủ động tạo nhân duyên tốt lành, để chúng ta mới nắm chắc được cái vận mệnh trong tầm tay của mình. Rất mong các hạt giống đầu, khi mình học cái lớp bát chánh đạo căn bản và nâng cao do hai thầy giáo thọ hướng dẫn đó, thì chúng ta trở thành các Phật tử xung phong, giống như là các Phật tử đàn anh của chúng ta là những người thành lập và quỹ đạo Phật ngày nay đó. Ngoài cái công việc gia đình đó, người ta còn dành thời gian cho công việc Phật sự. Nếu nó bận á, thời hiện đại này ai cũng bận, không bận mới là chuyện lạ. Nhưng mà nếu mình biết bất quản trị thời gian đó, thì bên cạnh cái việc bận của mình, chúng ta vẫn dành thời gian cho Phật sự, cho thiện sự. Vì chúng ta biết rất rõ là cái đó cuộc đời của mình có giá trị hơn, hạnh phúc hơn. Phước báo của lúc đó nó đi theo mình giống là bóng không về hình, âm vang không thích rời khỏi tiếng mày, chứ không phải là chúng ta làm cho ai hết á. Và rất mong các quý vị vài hôm nữa thì chùa Giác Ngộ sẽ phát cái phiếu. Trong cái phiếu đó nó có 8 cái tiểu bang, quý vị chọn tiểu bang nào để mình tham gia. Trong đó nó có cái một là năng khiếu của mình, nguyện vọng của mình, năng khiếu mình ghi ra mình có năng khiếu gì, để chùa đó nắm được cái sở trường và cái nguyện vọng của mình. Và khi có những cái Phật sự như thế liên hệ đến cái phạm vi đó thì mời gọi chúng ta để đóng góp. Cho tôi biết là rất nhiều Phật tử tha thiết muốn được làm Phật sự, nhưng mà không biết bắt đầu thế nào, từ đâu, liên hệ với ai. Và do đó chúng ta cần phải nói kết thôi. Các thầy không thể làm hết các việc được. Là mỗi người Phật tử ta tham gia vào một phận sự thì việc Phật sự mới xong được.
Pháp âm đạo Phật ngày nay lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ